nhẫn, tức là nhẫn nại. Bất luận làm việc gì, bất luận đối với người nào, phải có tâm nhẫn nại. Xưa kia những vị pháp sư dịch kinh, họ thêm chữ nhục vào phía sau của chữ nhẫn này thì thành nhẫn nhục. Bởi vì vào thời xưa ở Trung Quốc, người học hành thuộc giai cấp sĩ đại phu, họ xem chữ nhục này rất nặng. Cái gọi là sĩ khả sát, bất khả nhục. Chém đầu cũng không sao, nhưng không thể làm nhục. Cho nên những vị pháp sư dịch kinh, họ biết sĩ đại phu xem nặng chữ nhục này, dịch thành nhẫn nhục. Nhục cũng nhẫn được, thì còn cái có, thì còn có cái gì mà không nhẫn được? Không có thứ nào mà không nhẫn được. Cho nên hai chữ nhẫn nhục này là đặc biệt phiên dịch ở Trung Quốc. Ở những quốc gia khác, ý nghĩa nguyên văn của Phạn văn không phải nhẫn nhục, mà có nghĩa là nhẫn nại. Dịch nhẫn nhục là đặc biệt đối với người Trung Quốc mà thôi, không có một thứ nào mà không nhẫn được. Cho nên quý vị phải hiểu rõ chân tướng sự thật này. Phàm là có hình tướng đều là hư vọng. Đã biết là hư vọng thì không nên chấp nó. Quý vị nhẫn được thì là tâm bình khí hòa. Nhẫn được thì công phu mới được đắc lực. Cho nên kế tiếp là tinh tấn. Nếu quý vị không nhẫn được, dù quý vị có tu giỏi đi nữa, nhưng cũng chỉ đến cảnh giới này, không thể tiến thêm một bước nữa. Cho nên nhẫn được là thật sự có công phu. Nhẫn là tiền phương tiện của thiền định. Không nhẫn được thì làm sao được định? Thiền định trong pháp môn niệm Phật nói chính là nhất tâm bất loạn, chính là tâm thanh tịnh. Phàm là người không nhẫn được, tâm của họ nhất định là không thanh tịnh, nhất định là không chuyên nhất. Cho nên nhẫn nhục trong tu hạnh Bồ Tát rất là quan trọng. Quý vị hãy xem trong kinh Kim Cang, tuy nói Bồ Tát tu lục độ, Bồ Tát tu sáu pháp môn, họ đặc biệt chú trọng bố thí và nhẫn nhục. Trong kinh nói về hai pháp môn này nhiều nhất và nói tường tận nhất. Thành thật mà nói, đây mới là then chốt tu hành. Trước tiên là dạy cho quý vị buông bỏ, sau đó thì dạy cho quý vị có tâm nhẫn nại, thì quý vị tu học sẽ được thành tựu. Huệ là trí huệ. Trí huệ từ đâu mà có? Chỗ này nói trí huệ không phải thông minh trí huệ của người thế gian. Thông minh trí huệ của người thế gian trong Phật pháp gọi là thế trí biện thông, là thế trí biện thông, là trí huệ biện tài thông minh của người thế gian. Thế trí biện thông đối với người học Phật là có trở ngại. Trong Phật pháp có nói thế trí biện thông là một trong tám nạn. Tám nạn này là làm trở ngại quý vị học Phật. Trong tám nạn này thì có thế trí biện thông. Cho nên người học Phật không cần thế trí biện thông, mà người học Phật phải có chân thật trí huệ. Chân thật trí huệ từ đâu mà có? Là từ tâm thanh tịnh. Cho nên trí huệ không phải do cầu mà có. Chỉ cần tâm của quý vị định thì có trí huệ. Sáu pháp môn này chính là lục ba la mật, tức là lục độ. Phía trước năm điều là sự tu. Y theo những sự này mà tu học thì tự nhiên sẽ mở mang trí huệ, gọi là gọi là khai ngộ. Sau khi mở mang trí huệ thì biểu hiện ở đâu? Thì biểu hiện trong cuộc sống hàng ngày. Cuộc sống của Bồ Tát chính là sáu điều cương lĩnh này, biểu hiện trong điều bố thí. Thì họ làm được tam luân thể không? Mỗi ngày tu bố thí mà không chấp tướng bố thí, đây chính là trí huệ. Thể chấp tướng thì không có trí huệ. Không chấp tướng, trì giới cũng là tam luân thể không. Những giới điều vi tế khác cũng không bao giờ vi phạm. Trong tâm có ý niệm trì giới hay không? Không có, mà là rất tự nhiên phù hợp với tiêu chuẩn của giới pháp thì tự nhiên hợp rồi, cũng không có khởi tâm mà trì giới, không có ý niệm khởi tâm phải làm như thế này. Nhẫn nhục tinh tấn thiền định thảy đều như vậy. Trí huệ biểu hiện trong việc làm, như vậy mới thật sự lìa khổ được vui. Phật nói cho chúng ta quả báo của sự bố thí. Vị độ hữu tình linh đắc độ, đây là trợ giúp cho chúng sanh nào chưa được độ, chúng ta phải giúp cho họ được độ. Tức là phải nên dùng phương pháp gì thì chúng ta dạy phương pháp đó cho họ. Trong kinh có nói có 84,000 pháp môn, có vô lượng pháp môn phổ độ chúng sanh. Vô lượng pháp môn này đều là trợ giúp cho chúng sanh, giúp cho họ thành thục. Họ đã thành thục, dĩ độ chi giả sử thành Phật. Đã thành thục thì quý vị phải giúp cho họ thành Phật. Dùng phương pháp gì giúp cho họ được thành Phật? Trong bộ kinh này có dạy là chấp trì danh hiệu, đây là phương pháp thẳng tắc thành Phật. Cho nên chư vị nên biết cái phương pháp này là độ những chúng sanh thiện căn đã thành thục. Còn những chúng sanh thiện căn chưa thành thục thì họ không tin, hoặc là họ tin nhưng họ không có ý muốn cầu vãng sanh, hoặc là tuy họ có phát nguyện nhưng tâm của họ không được kiên cố, họ vẫn bị dao động lưu luyến pháp thế gian. Đây chính là những người thiện căn chưa thành thục. Hay nói cách khác, cơ duyên thành thục của họ trong đời này chưa đến. Đây là độ những người cơ duyên đã thành thục thành Phật, đương nhiên thì ít. Quý vị hãy mở mắt mà nhìn xem có mấy người giống cái dáng thành Phật. Đây là nói độ những người thành Phật, không phải độ những người cơ duyên chưa thành thục. Cho nên nhất định phải biết rõ, nhất định phải hiểu rõ. Nếu chúng ta thật sự tin tưởng, thật sự tiếp nhận thì cơ hội thành Phật của mình trong đời này đã đến. Cơ hội làm Phật đã đến thì Phật đem phương pháp này truyền thọ cho chúng ta. Ngày chúng ta đã tiếp nhận, nhất định phải y giáo phụng hành. Cách phụng hành như thế nào? Nhất định phải lão thật niệm Phật. Trong bộ kinh này có dạy phương pháp tu học thì chúng ta chỉ có 8 chữ rất là đơn giản, đó là phát bồ đề tâm nhất hướng chuyên niệm, là 8 chữ này. Trong bộ kinh này dạy phương pháp tu hành cho chúng ta chính là tám chữ này. Cái gì là phát Bồ Đề Tâm? Tức là thật sự phát tâm khẩn thiết cầu sanh tịnh độ. Đây chính là Vô Thượng Bồ Đề Tâm. Chúng ta trong đời này cầu sanh tịnh độ là một nguyện vọng duy nhất của chúng ta. Ngoài trừ nguyện vọng này ra, cũng không có cái nguyện vọng nào khác. Thì người này thật sự đã phát Bồ Đề Tâm rồi, thì liền được tất cả chư Phật hộ niệm. Bởi vì cư duyên thành Phật của họ đích thật đã thành thục rồi. Tâm của người niệm Phật phải chuyên, phải tin, cũng tức là cổ nhân thường nói không xen tạp, không gián đoạn, không hoài nghi. Hôm nay chúng tôi có đề có mang theo mấy tấm ảnh, mấy tấm hình Phật nhỏ. Ở phía sau có in một đoạn khai thị của trong cuốn Tây Phương Sát Chỉ. Đoạn khai thị này rất là quan trọng, quý vị hãy đọc xem cho kỹ. Đoạn khai thị này rất là quan trọng. Nay chúng ta niệm Phật vì sao không thể thành tựu? Chính là vì có xen tạp, tâm không chuyên nhất, cho nên công phu không đắc được. Thật sự mà dụng công không xen tạp, không cần mất thời gian rất lâu, thì công phu được đắc lực. Thông thường 3 tháng đến 6 tháng thì nhất định công phu được đắc lực, tự mình cũng biết được. Nhưng nếu có xen tạp thì rất khó đạt được, thời gian cũng sẽ rất lâu. Cho nên người đã được độ mà nói thì họ đối với pháp môn tịnh độ tin sâu, nguyện thiết, thực hành. Đây là thiện căn của người đã thành thục. Giả linh cúng dường hằng sa thánh, bất như kiên dũng cầu chánh giác. Hy vọng các đồng tu luôn luôn phải nhớ kỹ hai câu này. Thông thường người thế gian họ học Phật, họ đều cầu phước, họ cúng dường Phật, cúng dường Bồ Tát thì họ được đại phước báo. Người hiện nay thì thích cúng dường người có thần thông. Người có thần thông họ nghĩ rằng rất là phi thường. Còn người không có thần thông thì họ không cúng dường, rất bình thường. Người có thần thông thì rất là phi thường. Nghĩ như vậy là sai rồi. Đừng nói là có thần thông, cho dù cúng dường chư Phật Như Lai, quý vị cúng dường hằng hà sa số chư Phật Như Lai, đại Bồ Tát, Đức Thế Tôn khuyên chúng ta không bằng cương quyết dũng mãnh cầu thành Phật, cũng có nghĩa là không bằng lão thật niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Đây là nói lời thành thật với quý vị. Tại vì sao? Dù quý vị có rộng tu cúng dường đi nữa, quý vị chỉ được phước báo nhân thiên, nhưng quý vị không thể ra khỏi tam giới. Khi quý vị có đại phước báo, lúc hưởng phước nhất định là tạo tội nghiệp. Đây là sự thật. Còn những người không có phước báo, họ suốt cả đời chịu nhiều khổ nạn, họ tạo ít tội nghiệp. Tại vì sao? Vì không có cơ hội tạo tội nghiệp. Người mà càng có phước báo lớn thì họ càng dễ tạo tội nghiệp, vì họ có quyền hành, có thế lực. Còn những người dân thường, họ mà giết một người thì phạm pháp phải thường mạng. Nếu họ làm quốc vương, giết mấy ngàn người, giết mấy vạn người, thì đâu có ai dám bảo họ thường mạng. Họ có tạo tội nghiệp hay không? Đương nhiên là tạo tội nghiệp. Đời sau sẽ có người thanh toán với họ. Người thế gian thì không dám thanh toán với họ. Tương lai Diêm La Vương sẽ thanh toán với họ. Nhất định là có nhân quả. Cho nên lục nhân quả không sai chút nào, chúng ta mới biết được điều nào là thật, điều nào là giả. Tu phước là giả, tu huệ liễu sanh tử là thật. Thành thật mà nói, cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới là thật. Ngoại trừ điều này ra, không có điều nào là thật cả. Điều nào giả, chúng ta hà tất phải làm, nhất định phải cầu chân thật.